là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu từ 19:30 đến 20 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của những Phật tử phải sống xa quê vì nhiều lý do, nhưng trái tim chưa ngừng đập với tiếng đập quê hương làm xanh rừng biết sống từ bao đời, một tiếng nói vọng từ nghìn xưa ưu ái và hôm nay vang động những ưu tư an lạc, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Cầu mong đến tai quý thính giả trong nước, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi cho tương lai đất nước thanh bình và phát triển, trong tình nghĩa đồng bào bị thiếu vắng từ 60 năm qua, do chinh chiến và tranh chấp ý thức hệ gây ra. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế BP.63-94472 Boissy Saint-Léger, tức BOI2GS Y S A I N T L E G E R France, Pháp Quốc. Địa chỉ email ubcv.ibibavongbuzzhist.com. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế qua mạng thư www.quemẹ.net, tức N-E-T.
Thưa quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam, trước tiên chúng tôi xin có lời tạ lỗi quý thính giả về chất lượng âm thanh bài thơ Lửa Từ Bi của thi hào Vũ Hoàng Chương do ca sĩ Hoàng Oanh ngâm trong lần phát thanh thứ Sáu tuần trước. Một bài thơ tuyệt vời với một dòng ngâm tuyệt vời. Nhưng do năm tháng trôi qua đã trên 40 năm nên băng nhựa bị hư hao, thêm vào đó kỹ thuật của đài chẳng gia tăng thêm chất lượng, khiến cho nhiều vị thính giả trong nước tỏ lời tiếc nuối và than phiền. Mong quý thính giả lường tình thông cảm. Thưa quý thính giả, ngày 20 tháng 6 vừa qua, tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn có cuộc điều trần ở Quốc hội Hoa Kỳ về tình trạng nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam do Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện tổ chức một ngày trước khi Thủ tướng Phan Văn Khải diện kiến Tổng thống Bush tại Nhà Trắng. Trong buổi phát thanh tuần trước, chúng tôi đã trình bày đại cương cuộc điều trần của ông Võ Văn Ái, nhân danh người phát ngôn của Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, kiêm Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, cơ sở quê mẹ, hành động cho dân chủ Việt Nam. Buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích một số đoạn giới thiệu cuộc điều trần của vị chủ tòa là dân biểu Chris Smith thuộc đảng Cộng Hòa. Ông là chủ tịch phân ban nhân quyền trong thế giới, kiêm phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, và mấy lời phát biểu của dân biểu Ed Royce cũng thuộc đảng Cộng Hòa, cùng một số đoàn điều trần của bà Nina Shay, phó chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới là cơ quan cố vấn chính phủ Hoa Kỳ trên lĩnh vực tôn giáo, cũng như đề xuất chính sách cho chính phủ về tình trạng các tôn giáo khắp Nam Châu. Ủy hội ra đời năm 1998 sau khi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Thông qua những lời phát biểu này, quý thính giả sẽ nhận ra sự quan tâm thi thiết của Quốc hội và nhân dân Hoa Kỳ đối với vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam, sự hậu thuẫn hết lòng cho các cá nhân hay đoàn thể đấu tranh cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ ở trong nước. Những tiếng nói đã cất lên trong khuôn viên Quốc hội, tức cơ quan lập pháp Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa rằng những tiếng nói và ý kiến của lập pháp mang tầm quan trọng đối với cơ quan hành pháp là chính phủ Hoa Kỳ. Sau đây là phần nhận định của dân biểu chủ tọa Chris Smith khi khai mạc cuộc điều trần.
This hearing takes place this afternoon in the context of an official visit this week to Washington by Prime Minister Phan Van Khai.
Cuộc điều trần hôm nay diễn ra trong bối cảnh của chuyến viếng thăm thủ đô Hoa Thịnh Đốn của Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải tuần lễ này, được xem như để đánh dấu 10 năm liên hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, một chuyến viếng thăm ở cấp cao nhất kể từ ngày chiến tranh Việt Nam chấm dứt.
Nhưng vấn đề không giản dị như thế đâu, vì trong thực tế thì...
Những báo cáo về nhân quyền, về tự do tôn giáo, về việc buôn bán phụ nữ và trẻ em, những báo cáo mà các tổ chức nhân quyền nổi danh quốc tế đưa ra, ấy là chưa kể tiếng nói của những chứng nhân mà hôm nay quý vị sẽ được nghe, tất cả đều xác nhận rằng nhà cầm quyền Việt Nam đã giáng xuống và tiếp tục giáng xuống những đòn khổ đau trên đầu vô số nhân dân của họ. Một chế độ không ngừng bắt bớ, giam cầm các nhà văn, nhà khoa học, giáo sư, học giả, các nhà lãnh đạo tôn giáo và ngay cả các cựu chiến binh cộng sản bị bắt tại tư gia hay trong các quán cà phê Internet chỉ vì những người này đòi hỏi tự do và chống tham nhũng. Sự thật có thể nói trắng ra cho dễ hiểu là điều mà tôi đang phát ngôn hôm nay đây sẽ đem lại cho tôi 15 năm tù, chưa kể những lần bị tra tấn nếu tôi mang quốc tịch Việt Nam hay ngay cả tôi là đại biểu quốc hội khi tôi dám bình luận như thế trên lãnh thổ Việt Nam.
This is the government that has made the leadership of the Unified Buddhist Church of Vietnam and continues.
Đây là một chế độ giam giữ tù đầy các nhà lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và đang tiếp tục kiểm soát các nhà lãnh đạo các giáo hội khác. Trong cuộc phỏng vấn gần đây nhân chuyến công du Hoa Kỳ, Thủ tướng Phan Văn Khải tuyên bố rằng ở Việt Nam không có tù nhân vì lương thực và rằng cải tổ chính trị và cải tổ kinh tế sống đôi trong sự hòa hài tại Việt Nam. Lời tuyên bố của ông Khải là thái độ đặc trưng của nhà cầm quyền Việt Nam, vốn không ngừng chế giễu đạo luật cho nhân quyền Việt Nam, bác bỏ những lời tố cáo vi phạm nhân quyền hay biện hộ như cái đĩa rè, rằng cấm không được xâm phạm vào chuyện nội bộ của họ, hoặc gán rằng cuộc đấu tranh của chúng ta hôm nay liên hệ với cuộc chiến tranh trước đây. Cuộc điều trần hôm nay chẳng dính dáng gì đến cuộc chiến tranh vừa qua, mà cốt nói lên những thành tích vi phạm nhân quyền rất đáng xấu hổ của Việt Nam, nói cho chính xác là của nhà cầm quyền Việt Nam. Và hiển nhiên, Việt Nam là một xứ sở có hàng triệu con người tuyệt diệu, đang khao khát được hít thở tự do và tận hưởng sự tự do. Cư xử như một chính quyền xứng đáng, chúng tôi xin quý vị hãy chấm dứt việc làm mất danh dự và xấu hổ cho chính quyền các ngài qua việc đối xử tồi tệ nhân dân của các ngài. Xin các ngài hãy bắt đầu tuân thủ những công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc mà các ngài đã tham gia ký kết. Càng làm thêm chỉ càng có hại. Việt Nam cần chấm dứt thời đại đàn áp mang rợ đen tối và đối xử tàn tệ để chấp nhận tự do, pháp quyền và tôn trọng các quyền con người cơ bản. Việt Nam cần cư xử như một đối tác chiến lược với Hoa Kỳ mà chúng tôi mong mỏi, cư xử tốt đẹp với mọi công dân trong sự tôn trọng đầy phẩm giá, kể cả những công dân bất đồng chính kiến với các chính sách của nhà nước. Nhân quyền là vấn đề chính yếu, là cốt lõi quan hệ của Hoa Kỳ với các chính quyền cũng như với đại khối nhân dân mà các chính quyền này ngụ ý làm người đại diện. Hoa Kỳ không chịu nhắm mắt trước những cuộc đàn áp nhân dân, bất kể đối với dân tộc nào, trong bất cứ khu vực nào trên thế giới. Tôi xin chào đón quý vị nhân chứng tại cuộc điều trần hôm nay, chào đón những lời chứng chân thực và giá trị mà quý vị mang lại trong cuộc điều trần này. Nhờ đó, thế giới sẽ biết rõ sự thật với một hình ảnh toàn diện của một chính quyền mà chúng ta đang liên hệ.
So I welcome our witnesses today in the valuable eyewitness testimony that they bring to the Congress so that the world will get a true and accurate complete picture of this government and with whom we are growing ever closer.
Và sau đây là một số trích dẫn phát biểu của bà Nina Shay, Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới.
Thank you, Mr. Chairman, and members of the committee. Let me begin by thanking you for holding this very important timely hearing. It is an honor for me to be here. Prime Minister Phan Van Khai arrived in Washington today to hold a historic meeting with President Bush. It has been nearly 30 years since the end of the Vietnam War and 10 years since our two countries have normalized relations.
Thủ tướng Phan Văn Khải đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn hôm nay trong cuộc gặp gỡ lịch sử với Tổng thống Bush. 30 năm vừa trôi qua kể từ khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt và 10 năm kể từ khi quan hệ ngoại giao nối lại giữa hai nước. Đây là một dấu hiệu tốt mà chúng ta cần nắm bắt. Nền an ninh và thịnh vượng tại Đông Nam Á là mối quan tâm và quyền lợi giữa hai nước chúng ta. Nhưng còn những vấn đề quan trọng tồn đọng, đặc biệt trên lĩnh vực nhân quyền và kể cả vấn đề tự do tôn giáo. Sự khác biệt trên lĩnh vực nhân quyền và tự do tôn giáo quan trọng hơn mọi vấn đề khác, vì nó là trở lực ngăn cản đà phát triển quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Mối quan hệ này khó phát triển toàn bộ khi chính quyền Việt Nam chưa chịu bảo vệ và thăng tiến những nhân quyền cơ bản cho công dân nước họ. Các mối quan tâm này không thể bỏ qua trong chuyến công du của Thủ tướng Phan Văn Khải, thật tối ưu quan trọng để cho chính phủ Hoa Kỳ nói lên mạnh mẽ rằng mối quan tâm về kinh tế và an ninh không thể lấn lướt vấn đề nhân quyền. Cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Phan Văn Khải là cơ hội cho Tổng thống Bush giải thích tầm quan trọng của nhân quyền trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Nhân quyền phải thăng tiến trước khi có những cuộc hợp tác toàn diện cho những quyền lợi song phương giữa hai quốc gia. Tình trạng nhân quyền tại Việt Nam chẳng cải thiện kể từ ngày ký kết thương ước song phương năm 2001. Người ta chứng kiến các cuộc đàn áp thô bạo đối với người thượng Tây Nguyên khi họ biểu tình đòi trả lại đất đai bị chiếm và tự do tôn giáo hồi tháng 4 năm 2004, bắt bỏ tù phạm Hồng Sơn và nhiều người khác chỉ vì họ gửi lên Internet những bài viết phê phán chính quyền, cấm đoán và bỏ tù các nhà báo viết lên thảm trạng tham nhũng, cũng như bắt bớ hàng loạt giáo phẩm thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.
And the mass arrest of Buddhist monks from the Unified Buddhist Church of Vietnam, despite promises by Prime Minister Khai that pressure on the group would cease. Monk Thich Minh, released in February after 26 years in prison, did not see many improvements in human rights and religious freedom. He said, quote, I have exchanged my small prison for a bigger one.
Mặc dù Thủ tướng Khải hứa hẹn chấm dứt cuộc đàn áp đối với giáo hội này, tình trạng nhân quyền và tự do tôn giáo không hề được cải thiện đối với thành viên của giáo hội này. Là Thượng tọa Thích Thiện Minh được trả tự do hồi tháng 2 vừa qua, sau 26 năm tù đầy, khiến Thượng tọa phải tuyên bố rằng, tôi được chuyển từ nhà tù nhỏ sang nhà tù lớn. Đặc biệt, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là mục tiêu cho các cuộc đàn áp. Hàng giáo phẩm lãnh đạo giáo hội không được công nhận này tiếp tục bị sách nhiễu, đa số bị giam cầm hay quản chế. Các vị lãnh đạo cao cấp như Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị bắt tại Quy Nhơn và thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục bị quản chế. Hai ngài đã bị kết án, lưu giữ bí mật quốc gia là tội có thể mang án tử hình. Bài học lịch sử gần đây cho thấy rất rõ ràng, tự do kinh tế và tự do chính trị không thể tách rời nhau. Nhân dân muốn được hưởng quyền tự do tuyệt đối, trong khi ấy thì chính quyền tìm mọi cách bóp nghẹt tự do này. Một việc làm chẳng khác gì tìm cách ngăn chặn ngọn sóng thần của tâm linh nhân loại. Từ năm 2001, Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới đã đề nghị liệt kê Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm vì lý do Việt Nam tiếp diễn thái quá và quy mô cuộc đàn áp tôn giáo. Chiếu theo đạo luật bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới mà Quốc hội thông qua năm 1998, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chấp thuận lời đề nghị của chúng tôi và liệt kê Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm tháng 9 năm ngoái. Từ khi bị liệt vào danh sách này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam bắt đầu thương thảo cho vấn đề tự do tôn giáo. Phía chính quyền Việt Nam có vài cử chỉ và vài lời hứa hẹn, nhưng thưa ngài chủ tọa, những từ ngữ chính yếu của chính quyền Việt Nam nằm trong mấy chữ sẽ hay sắp tới đây. Các biện pháp thực thi vẫn còn là những tín hiệu của sự hứa hẹn cải thiện, chứ không là những bước thăng tiến có thể nhìn rõ trong thực tế, vì hứa hẹn không có nghĩa là tiến hành. Huống chi các tín hiệu này chẳng giải quyết những vi phạm nhân quyền, là lý do khiến Việt Nam bị liệt kê vào danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm. Tù nhân tôn giáo vẫn bị nhốt sau chấn sòng, nhà thờ, chùa chiền vẫn khép đóng, hạn chế và sách nhiễu đối với các cộng đồng tôn giáo tại Việt Nam vẫn tiếp diễn.
Sau những nhận định trên đây, bà Nina Shay yêu cầu Hoa Kỳ tiếp tục dự Việt Nam trong danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm cho đến khi nào Việt Nam có những tiến bộ cụ thể trên lĩnh vực tôn giáo. Bà cũng đòi hỏi
trả tự do hay giảm án cho những ai bị bỏ tù vì lý do nói lên lý tưởng tôn giáo hay tín ngưỡng của họ một cách ôn hòa. Trong số này có Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ và 6 vị giáo phẩm của giáo hội bị bắt trong cuộc đàn áp cuối năm 2003 và phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, độc lập với Giáo hội Phật giáo nhà nước, có tên là Tăng giả Phật giáo Việt Nam.
If the government of Vietnam were to take further steps to honor its international commitments and improve its respect for human rights, U.S.-Vietnam relations will improve for the long term. and serve as the basis for a strong and healthy relationship built on mutual interest, the rule of law, and the non-negotiable demand of human dignity. Thank you, Mr. Chairman.
Đến lượt dân biểu Ed Royce trên bàn chủ tòa đóng góp ý kiến. Sau đây là một số trích đoạn.
Significantly, progress on human rights in Vietnam has been stagnant. In some cases, frankly, it's taken a step backward.
Kể từ năm 1999, năm mà tổ chức Ngôi Nhà Tự Do, tức Freedom House, bắt đầu cuộc đánh giá các quốc gia tôn trọng tự do, thì Việt Nam luôn bị liệt kê vào danh sách các quốc gia không có tự do trên thế giới. Nay, Ngài Chủ tọa Chris Smith vừa cho chúng ta thấy trong chi tiết về sự thiếu vắng tự do tôn giáo tại Việt Nam. Tôi muốn nói lên một điều khác mà tôi rất quan tâm, đó là sự kiện nhà cầm quyền Việt Nam kiểm soát tất cả các phương tiện truyền thông, báo chí, truyền hình, đài phát thanh, tất cả đều do chính quyền kiểm soát tuyệt đối. Và như quý vị biết, sự kiểm soát này lan sang lĩnh vực Internet. Đa số các quốc gia trên thế giới, bất kể người dân thường nào, đều có quyền mở máy điện tử, tham gia các cuộc đối thoại, chat room, để trao đổi ý kiến hay thông tin với bất cứ ai họ muốn. Nhưng điều này không thể thực hiện tại Việt Nam. Chính quyền kiểm soát các đường dây Internet. Ai vi phạm sẽ bị bắt, bị kết án tù rất nặng, rất lâu năm. Đây là lý do vì sao tôi đã đề nạp một sắc luật gia tăng phương tiện cho chương trình Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, để dân chúng tại Việt Nam có thể nghe biết những gì đang xảy ra trong và ngoài nước. Nhưng kể từ khi Đài Á Châu Tự Do khởi sự hoạt động vào năm 1997, chính quyền Việt Nam đã không ngừng phá sóng, cốt không cho thính giả được nghe. Tôi sẽ nhờ Tổng thống Bush ngày mai khi gặp ông Phan Văn Khải, hỏi xem ông ta sợ những tin tức gì, mà ông không muốn cho nhân dân Việt Nam nghe để theo dõi tình hình đất nước. Mấy năm trước tôi có dịp ghé thăm Sài Gòn và đã diện kiến Hòa thượng Thích Quảng Độ. Lúc ấy, Hòa thượng đang bị quản thúc. Tức thì sau đó, tôi bị Hà Nội tố cáo là đã gặp gỡ, trao đổi với các nhà lãnh đạo tôn giáo bị quản chế. Thật đáng cho nhà cầm quyền Việt Nam chấp nhận các phê phán liên quan đến họ. Tình trạng nhân quyền tại Việt Nam cực kỳ xấu, như những nhân chứng hôm nay sẽ trình bày. Và tôi vui mừng có cuộc điều trần hôm nay để chúng ta biết rõ thêm tin tức.
Khi cuộc điều trần chấm dứt, chúng tôi đã tìm gặp dân biểu Chris Smith làm cuộc phỏng vấn chớp nhoáng để xem ông nhận định như thế nào về thành quả cuộc điều trần này. Xin mời quý thính giả lắng nghe.
Congressman Chris Smith, you've just organized a hearing on human rights in Vietnam on the eve of Prime Minister Phan Van Khai's visit with President Bush. Could you tell me your impressions of this hearing?
Thưa dân biểu Chris Smith, ông vừa chủ tòa cuộc điều trần về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam một ngày trước khi Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải gặp Tổng thống George W. Bush ở Nhà Trắng. Cảm thường ông về cuộc điều trần này như thế nào?
Well, I think this hearing brought forth an enormous number of very specific instances of human rights abuse from prisoners.
Cuộc điều trần hôm nay mang lại thêm vô số sự kiện điển hình cho các vi phạm nhân quyền về tình trạng tôn giáo và tù nhân chính trị, về sự cưỡng bức chối bỏ đức tin tôn giáo đối với người thượng Tây Nguyên, vân vân. Nó cũng cho chúng tôi thấy phải rất quan tâm đến cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Bush và Thủ tướng Khải. Gặp gỡ nhau là điều tối ưu quan trọng, nhưng phải biết gặp gỡ giữa ai với ai. Và chính ngay lúc này đây, một nỗ lực khổng lồ từ phía chính quyền Việt Nam nhằm cấm cản tự do tôn giáo bằng cách công khai đàn áp hoặc thả người vào các phong trào tôn giáo chui sâu, leo cao nhằm chia rẽ, ly gián nội bộ, dù đó là Phật giáo hay Thiên Chúa giáo, vân vân. Một chiến dịch hùng hổ để tiêu diệt tôn giáo hoặc giành quyền kiểm soát tôn giáo. Chúng ta phải ý thức đến điều ấy. Cuộc điều trần hôm nay mang lại thêm vô số trường hợp khủng khiếp, điển hình cho các vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền, cũng như đem lại nhiều phân tích toàn bộ các xu hướng chẳng mấy tốt đẹp.
Những thành quả cụ thể mà ông trông đợi là gì và ông có những kế hoạch hành động như thế nào?
I'm going to be reintroducing the Human Rights in Vietnam Act of 2005. We're going to make an all-out effort to make sure.
Ngày mai, tôi sẽ đệ nạp đạo luật nhân quyền năm 2005 lên Hạ viện. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để bảo đảm rằng hiệp ước, ký kết giữa Hoa Kỳ và chính quyền Việt Nam nằm trong khuôn khổ của đạo luật bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới và tiến hành theo quy chế các quốc gia cần đặc biệt quan tâm. Tôi có đọc hiệp ước này, có một số khía cạnh tốt, nhưng cần trung thực tiến hành như một ván chót chứ không là bước khởi đầu. Nếu chính quyền Việt Nam hy vọng tiến trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và muốn Hoa Kỳ trợ thủ, chúng tôi cần thấy rõ cụ thể và xác thực sự cải tiến trên chiến tuyến nhân quyền, chứ không riêng trên lĩnh vực kinh tế, nhất là việc đối xử tôn trọng đầy phẩm giá với người dân. Trong khi Thủ tướng Khải muốn được đãi ngộ tôn kính và ông ta sẽ toại nguyện khi đến đây, thì trong cùng hệ thống ấy, ông Khải phải tôn trọng chính nhân dân của ông ta. Ông muốn hai chính phủ trọng kính nhau, tất ông cũng phải có cùng sự trọng kính ấy với mọi người trong xứ sở ông.
Thưa ông, đặc biệt khi Thủ tướng Phan Văn Khải đến Hoa Kỳ thì ông hay là ai khác tại Quốc hội sẽ có những đòi hỏi gì cụ thể không?
Oh yeah, without a doubt, we will be providing them with a list of political and religious prisoners that we hope will lead to their release. We've done this in the past with other countries, including.
Hiển nhiên, có gì mà nghi ngờ? Chúng tôi sẽ cung cấp một danh sách các tù nhân tôn giáo và tù nhân chính trị để yêu sách trả tự do. Chúng tôi đã từng thực hiện điều này trước đây với nhiều quốc gia khác, kể cả Việt Nam, nhưng lắm khi chúng tôi chỉ nhận được những phản hồi bất tương xứng, và tù nhân thì vẫn tiếp tục bị giam cầm. Nếu kỷ nguyên mới được mở ra trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, tất phải được đánh dấu bằng những thỏa thuận mới, chẳng hạn như việc trả tự do cho các tù nhân tôn giáo và tù nhân chính trị, như việc cấp thêm chiếu khán cho các gia đình được đoàn tụ, nhưng đặc biệt nhất vẫn là trả tự do cho các tù nhân. Thông điệp được gửi đi từ quốc hội này bất chấp các khó khăn phiền toái, chẳng có gì đánh lừa được chúng tôi. Chúng tôi chẳng chịu ngồi chơi xơi nước đâu. Như ông Võ Văn Ái đã nói rất đúng, rằng Việt Nam là tổ sư lừa đảo, và chúng tôi, trong các nước dân chủ phương Tây, chúng tôi thường hay ngờ nghịch cả tin. Chúng tôi đối diện với giá trị của phẩm cách qua cái bắt tay và nhìn thẳng vào đôi mắt. Tất cả đó coi như là tốt đẹp, nhưng chúng tôi muốn thấy những thỏa thuận cụ thể và xác thực. Tôi sẽ tiếp tục tổ chức một loạt điều trần mà hôm nay là buổi điều trần thứ nhất trong chuỗi điều trần sắp tới về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Tôi đã từng thực hiện như thế khi tôi làm chủ tịch Ủy ban Đối ngoại vào đầu thập niên 90. Lúc đó, chúng tôi đã có những cuộc điều trần về người vượt biển, về đàn áp tôn giáo, về tù nhân chính trị. Bây giờ, tôi giữ chức chủ tịch phân ban nhân quyền trên thế giới. Tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ.
And we will not be deceived. We're not going to sit by, as Vo Van Ai pointed out so well. The Vietnamese government is practicing the art of deception. We want real, tangible deeds.
Thưa Giang Bửu Smith, ông là người đấu tranh quyết liệt tại Hạ viện Hoa Kỳ cho dân chủ và nhân quyền. Nỗ lực của ông đã nói lên được tiếng nói của những nạn nhân đang bị đàn áp tại Việt Nam. Ông thấy có tiến bộ gì không? Điều gì làm cho ông tiến bước trong cuộc đấu tranh dai dẳng cho tự do tại Việt Nam?
Tôi luôn tự nhủ với mình rằng chuyện có thể xấu đi nếu chúng ta không nhất quán và kiên trì chống đối các vi phạm nhân quyền, thì thế lực của Ma Vương ngày càng bành trướng, sẽ có nhiều tra tấn hơn nữa, nhiều giam cầm hơn nữa, nhiều đau khổ hơn nữa, và chúng ta sẽ thấy số lượng tù nhân tôn giáo, tù nhân chính trị tăng cao hơn nữa, dù rằng số lượng tù nhân hiện nay đã quá cao. Chúng ta không được ngừng tay áp lực. Nếu chúng ta giải thoát được một tù nhân ra khỏi nhà tù, thì đó là một ngày có ý nghĩa. Nếu chúng ta giải thoát hết mọi tù nhân ra khỏi nhà tù, cuộc đời của chúng ta mới thực sự hoàn mãn.
We're just going to keep pressing. If you get one person out, that's a good day's work. If you get them all out, that's a lifetime achievement.
Xin cảm ơn dân biểu Christopher Smith.
Thank you.
trình phát thanh của Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh tuần tới, cũng vào tối thứ Sáu, từ 19:30 đến 20 giờ tối, giờ Việt Nam, trên làn sóng 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.